ชิตาโคสดิวะตาตะตะวันตังกาพายาอัจจปาติปะหุริวะมโนสัจจมังกลานิอจินตยุงนากาธมะนะโสธานังโลหิยังกะละมุอะตมังอะเสวนาจะปาลานังบันดิกาลัยจะเสวนาโจจะจะปูจะมิยานังเอตังมังกะละมุอะตมังปะติรูปะดิสวะโสจะโกเคจะกะละปูยะคะอะทัสสัมมาปะหิติเจตังมังกะละมุอะตมังปะหุสัจจังจะติรภังกะวินะโยจะสุเสกิโตสุปาทิตาจะยาวาจาเรตังมังกะละมุอะตมังมาตาปิสุวาทานังพุทธดารัสสังกะโหอลกุราจะกัมมันตาเอตังมังกะละมุอะตมังดาลัยจะพรหมจริยาจะยาตะกาลัยจะสังกะโหอลวาจาริกาลาเตกาลมุตตะมะระรปิวิรปิปะปะมะจะปะลาจะตัยยังโหอะตะมะดุจะกัมเมกุเอตังมังกาลมุตตะมังกาลมุตตะปุญญะปะโหจะสังตุสีจะกะตัยยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอกังมังกาลมุตตะมังคันติจะโสวะจะสะตาสมะนาลัยจะดัสสะนังกะลีนะธัมมะใจตัวตังนามกโพอริยังจาริยสังจาระดาสังังเนปาลสังจิตริยาจาริตังมังนะนามุตตมะปุถุสุลุกตัมเมหิเจตังยาสนะตัมปติอโลกังวิรจังเขมังเอตังมังกะละมุตตมะเมตาหิสานิกาตวานะกะปะพะมะกะทิกะสะปะสะโตทิงกะจันติตังเตตังมังกะละมุตตมะโดยเงี้ยมองต่อยใช้ต้องเดินตายกี่เตียงเป็นสาขัวเกิงยาคำโกดองเกิงสันสาเปกี่เด่นเกิงหลังน้องห้องมีเกิดยุงสังโทพังทาวังเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่เตียงเป็นเลยปักเนื้อดันเตะใช้ต้องเดินน้องต่อยเดินหมอบบ้านกรุงกินบ้านบ้านบางลอยเกลังชื่อเตียงบายังลอยสีงี้เดียวหันโฟกหังทำเก่ามองเดยหมอกเดยสองอ้างลันเป็นไงปีนี้เมืองวันนี้ใหญ่จุ้มกองเด็กโผล่ลำเก้าเกลือนเตะโกงตีลอยหอยโดยยันใหญ่ยื้อไปคงเริ่มบุยแก่อาตั้งกันบันทีเหี้ยนรุ่งเยื่อนอนต้มเนื้อละพวกมันก้าวเถื่อนเอาจูเสื้อเต็นท้อต้มเนื้อเชื่อมดาลามเชิงจันเถื่อนเตื้อต้มละพวกมันก้าวเถื่อนหาบังเหยียบเหยียบย่อยแก้วอึ้งเลี้ยงหอมบังน้อยยึงเลยจังจันละพวกมันก้าวเถื่อนเหนียวต้นบังเชิญทันจำส้มเบอร์ตาก้อนส้มบังเหงื่อเดือนเพียงละพวกนั้นเจ้าเดือนโพธิหันรุ่งฟ้าเยื่อมื้นหันเวียนวนมันมีต้องลอยลำลาพวกนั้นเจ้าเดือนสาลีตำเหนียมแม้ตื่นเจ๊คงใส่เสื้อติ้นกันต้องเดียงภาพลาพวกนั้นเจ้าเดือนเบียดตรงเต็มเทียมเยื่อที่ต้มบาดีเอิ้งต้มเคยเหยียดกันภาพลาภูพลันก้าวเถื่อนยังโยกตันเถื่อนวาเถื่อนเหยียบเกียงตามองตีตายงามลึงภาพลาภูพลันก้าวเถื่อนสองป้ามันได้เดือกวีทันได้จึงโนวาเมียสร้างลาภูพลันเก้าเถื่อนที่สู้จามเบียดเลยต้มต้มต้มเศร้าเตือตายป่าโผเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปคงจอหนาวถอยทนได้เถื่อข้างความลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bích Thai Giá. Con Hoan Nhân Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Boston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Thiên hạ mang mang ai người tri kỷ sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bồ Tát. Phật tử chúng ta sẽ thọ trì Bát Quan Tam Giới. Quý sư Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Tam Giới thì xin chuẩn bị và xin là chúng con kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu Từ Bi truyền Bát Quan Tam Giới và xin mời sư Từ Huệ Ngọc thay mặt đại chúng để xin giới. Nam Mô Bụt Thầy Giá, xin kính mời sư Huệ Ngọc.
Sa thú, chúng cảm ơn chư Sa Nhân Nguyệt. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức thăng ni, kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng 2 năm Tân Mão. Ngài Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy trang nghiêm tam nghiệp để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tế Siêu Từ Bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con, và con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Uka sa mayang phan te ti sa ra ne na sa a athang ya sam man na gat tang Uposathang yajama Dutiyambi mayang fante Tisarane nasa'a Athang yasammanagatang Uposathang yajama Tatiyambi mayang fante Tisarane nasa'a Athang yasammanagatang Uposathang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tất xa Phật Vạ Tô Vả Hà Tô Sama Sang Phụ Thật Sa. Nam mô tất xa Phật Vạ Tô Vả Hà Tô Sama Sang Phụ Thật Sa. Nam mô tất xa Phật Vạ Tô Vả Hà Tô Sama Sang Phụ Thật Sa. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cũng đấng chánh niệm tri. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cũng đấng chánh niệm tri. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cũng đấng chánh niệm tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh biến tri. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh biến tri. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đăng chánh biến tri.
Buddhaṃ saṃnaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y tăng.
Sangham saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy tăng.
Lục tỷ dâm bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy tăng.
Tạp tích dâm bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Phật.
Tạp tích dâm bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật.
Tạp tích dâm bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y tăng.
Chiyambi Sankhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ti Saranang Gacchami Paripunang, pháp quy tâm bảo cần đủ chỉ có bấy nhiêu.
À, Ma Phan Tê, dạ xin vâng.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adina Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không hành trược hạnh.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame Raja Machapamadakana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame Raja Machapamadakana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala Phochana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacivita Vadita Visu Kadasana Mala Ganthavile Panatharana Mandana Vipu Sanathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacha gita wa dita visu kadasana malagan thawile panatharana man dana vifu sanatana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha Ucha sayana maha sayana Brahmani sikapadang samadhyami. Đệ tử nguyện đi giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang át thăng gắt xăm mạnh là cách tăng Phút thập bành nhát tăng Úc bồ sát hăng Ít mang chá rát tình Ít mang chá di hoa sang Sa ma đê hoa A vi a kít tâm Sa ma di a mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì Ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền Trọn ngày nay và đêm nay Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngài vị lai.
Imani attha sikha pada ni ubo sattha sila vatena imanjari ting imanjari vatsang sattkan katoa apamade na samarikitapan. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới hạ chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatinh yanti, silena phuva sampada, silena nirputinh yanti, tasma silang viso thayye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung được thọ sanh lạc cảnh là thắng dương chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phật sapa mang kalang rakhan tu sapa devata sapa bhutha lupa ve na sapa thamma lupa ve na sapa sankha lupa ve na sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sithiya janagatha sithamathu 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 idang palang etasmin ratanakayasmin sambasadanaki taso cầu xin dư quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vãng trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên và tâm hoan hỷ báo chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình nghĩa vụ pháp thiên hạ mang mang ai người chi kỷ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tế Siêu từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chư Tăng, chúng tôi kính đại lễ Sư trưởng, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nói đến việc mà tu tập để có sự tiến hóa cũng phải nói một phần là do người mà chúng ta thân cận giao thiệp. Nếu được thân cận giao thiệp với hạng người đáng thân cận đáng giao thiệp, thời chúng ta sẽ có sự tiến hóa. Còn nếu như mà chúng ta thân cận giao thiệp với những người không đáng thân cận, không đáng giao thiệp, thời chúng ta sẽ không có sự tiến hóa. Đã vậy còn có sự tai hại nữa. Dẫu rằng mà chúng ta không được tiến hóa khi mà thân cận những người đó, mà có đôi khi do cái sự thân cận với người không đáng như thế mà chúng ta còn có cái sự tai hại. Cho nên chúng ta không thể nói rằng cái sự tu tập của chúng ta là do tự mình tu tập. Phải biết rằng những người ở xung quanh gần gũi với chúng ta, những người đó cũng có một phần ảnh hưởng đến cái sự tu tập của chúng ta. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe giải thích về những hạng người nên giao du và hạng người không nên giao du. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho bài học rồi chúng ta sẽ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính sẽ giảng giải ý nghĩa của bài học này, và sau đó chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng thảo luận. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá và Sa Thủ Lâm Thai. cô, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu và con xin phép được đọc chánh văn. Giáo trình Nghĩa Dụ Pháp ngày 2 tháng 4 2011. Thiên hạ mang mang, ai người tri kỷ? Thế nào là hạng người không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận? Sevitabbo ná, Phachitabbo ná, Bajirubha, Bajirubha Sitabbo. Ở đây có hạng người hạ liệt, Hino, tức là hạng người kém hơn ta về giới định tuệ, về giới, về định, về tuệ. Hạng người như vậy không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng kết hợp, trừ phi là sót thương, tiếp độ. Anyatra Nutta và Anatta Nutkamba. Thế nào là hạng người đáng giao du, đáng giao thiệp, đáng thân cận? Sevitabbo, Phachitabbo, Bajirubha, Sitabbo. Ở đây có hạng người đồng đẳng, Sadiso, tức là hạng người ngang bằng với ta về giới định tuệ, về giới, về định, về tuệ. Hạng người như vậy đáng giao du, đáng giao thiệp, đáng thân cận. Vì cớ sao? Vì gần các bậc thanh tịnh có giới thì lời nói về giới sẽ có đến ta, và lời nói ấy sẽ khiến ta an vui, lời nói sẽ khiến ta tiến hóa. Báo quách tí ni, gần các bậc thanh tịnh có định thì lời nói về định sẽ có đến ta, và lời nói ấy khiến ta an vui, lời nói ấy sẽ khiến ta tiến hóa. Gần các bậc thanh tịnh có tuệ thì lời nói về tuệ sẽ có đến ta, và lời nói ấy sẽ khiến ta an vui, lời nói ấy sẽ khiến ta tiến hóa. Do đó, hạng người như vậy đáng giao du, đáng giao thiệp, đáng thân cận. Thế nào là hạng người cần giao du, cần giao thiệp, cần thân cận bằng cách cúng dường kính trọng? Sắc cá toa gá, rú cá, toa xê vi tắp bồ, phá chí tắp bồ, bá dí rú bà, xí tắp bồ. Ở đây có hạng người thắng vượt, Atiko, tức là hạng người lớn trội hơn ta về giới định tuệ, về giới, về định, về tuệ. Hạng người như vậy, sau khi cúng dường kính lễ, cần phải giao du, cần phải giao thiệp, cần phải thân cận. Vì cớ sao? Vì rằng ta sẽ bổ túc giới uẩn chưa được đầy đủ, hay là ta sẽ học hiểu thêm điểm này, điểm kia về giới uẩn đã được hoàn bị. Ta sẽ bổ túc định uẩn chưa được đầy đủ, hay là ta sẽ học hiểu thêm điểm này, điểm kia về định uẩn đã được hoàn bị. Ta sẽ bổ túc tuệ uẩn chưa đầy đủ, hay là ta sẽ học hiểu thêm điểm này, điểm kia về tuệ uẩn đã được hoàn bị. Do đó, hạng người như vậy, sau khi cúng dường kính lễ, cần phải giao du, cần phải giao thiệp, cần phải thân cận. Thế nào là hạng người đáng tởm, chí quýt chí tắp bô, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận? Ở đây có hạng người ác giới, ác tánh, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, phi sa môn tự nhận là sa môn, phi phạm hạnh tự nhận là phạm hạnh, nội tâm hôi hám, dục nhiễm, tánh tình bẩn thỉu. Hạng người như vậy là đáng tởm, không đáng giao du, không đáng giao tiếp, không đáng thân cận. Vì cớ sao? Vì dù rằng không bị xu hướng tri kiến của hạng người như vậy một chút nào, nhưng rồi tiếng tâm xấu đồn đại về người ấy rằng hắn ta có bạn ác, có đồng bọn ác, có thân hữu ác, cũng ví như con rắn đi trong đống phẫn, dù nó không cắn ai nhưng vẫn trét thoa lên nó. Cũng thế, dù rằng không bị xu hướng tri kiến của hạng người như vậy một chút nào, nhưng rồi tiếng tâm đồn đại. Nhưng rồi tiếng tâm xấu đồn đại về người ấy rằng hắn ta có bạn ác, có đồng bọn ác, có thân hữu ác. Do đó hạng người như vậy là đáng tởm, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Thế nào là hạng người cần lãnh đạm? Achupetkitappo, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Cũng ví như mụt nhọt, làm mủ khi bị miếng cây hay miếng sành đánh trúng, liền chảy mủ nhiều hơn. Cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hay cũng ví như que củi than, tinh đúc cá, Khi bị miếng cây hay miếng sành đánh phải thì nổ lách tách, lách tách. Chít chít ta giá tí, chít bít chít ta giá tí, dùng các từ thượng thanh trong Pali ở đây tạm chuyển dịch. Nhiều hơn cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Hay cũng ví như một đống phận khi bị miếng cây hay miếng sành ném trúng thì phát mùi thối nhiều hơn. Cũng thế, ở đây có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, khi bị nói đến chút ít cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận là bực tức. Hạng người như vậy là cần lãnh đạm, không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Vì cớ sao? Vì họ có thể mắng chửi ta, có thể thóa mạ ta, có thể làm bất lợi cho ta. Do đó hạng người như vậy cần lãnh đạm, không nên giao du, không nên giao thiệp, không nên thân cận. Thế nào là hạng người nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận? Ở đây có hạng người giới hạnh thiện tánh, hạng người như vậy nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Vì cớ sao? Vì dù rằng không được xu hướng tri kiến của người như vậy một chút nào, nhưng tiếng tốt đồn đại về người ấy rằng ông ta có bạn tốt, có đồng minh tốt, có thân hữu tốt. Do đó hạng người như vậy nên giao du, nên giao thiệp, nên thân cận. Trích trong Tạng Diệu Pháp Bổ Nhân Chế Định do Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự dịch, nhà Pháp Sư Giác Giới Sang Định, nhà chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Chúng tôi xin được phép có một vài lời trước khi tỉnh giảng sư. Ngày hôm nay chúng ta đã mất nhiều thời gian vì có thêm một cái tiết mục xin bác quan thế giới, cho nên chúng tôi đề nghị trong cái bài học này chỉ học ba hàng người thôi, chứ không lên sáu hàng người. Bởi vì ba hàng người trước với ba hàng người sau không có liên quan với nhau, thì chúng ta nên trích ra. Ngày mai này chúng ta sẽ học ba hàng người sau. Còn nếu có cái đề tài chung mà thiên hạ mang mang, ai người tri kỷ, thì chúng ta sẽ lấy cái đoạn sau. Như vậy thì Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ, ở Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ giảng cho bài học mà nói về cái hạng người, ba hạng người là cái người không đáng giao du, không đáng giao thiệp, không đáng thân cận. Thứ hai là cái hạng người đáng giao du, giao thiệp, thân cận. Và cái hạng người thứ ba là hạng người và chúng ta cần phải kính trọng, cúng dường, rồi cần phải giao du, thân cận, giao thiệp. Chúng tôi lập lại ba hạng người mà để đi sẽ thuyết giảng cho ngày hôm nay. Một là hạng người không đáng giao du, hai là người đáng giao du, ba là người cần phải giao du, cần phải giao du bằng cái sự kính trọng, cúng dường. Thứ ba hai người đó thôi. Còn bài học thì các vị MC lưu ý vào ngày mai này chúng ta sẽ gì. Một điều nữa là chúng tôi muốn nhắc là vì hôm nay chúng ta trễ giờ, bây giờ là 8:35. Do vậy cho nên xin thỉnh Đại Đức Phật Tính thuyết dài một chút, tức là thuyết cho đủ giờ, ít nữa thì phải thuyết đến 9:45, tức là thuyết ở khoảng chừng 45 phút hay là 40 phút, chứ không thể nào mà nhìn cái đồng hồ mỗi khi là tới 9 giờ là chúng ta kết thúc để thảo luận rồi. Cái hôm nay thuyết tới 9 giờ chỉ mới có 25 phút thôi, mà ba hai người thì như vậy uống quá, cho nên chỉnh lại được. Bây giờ xin thay mặt cơ ban điều hành xin thỉnh để được Phật tính thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay.
Dạ, sa thú mà trước tiên là con xin tính chi ân đến những lời dạy của sư phụ vừa rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến trưởng phụ và tự tiêu để được cấp đăng để minh hạnh cùng với nhau chị tôn tăng người đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch sư phụ kính thưa đại chúng. Con nghe nhạc phụ nói hôm nay mình trình bày lại ba người thôi, có sáu người trong cái bài học mà trình bày ba người. Con nghe con cũng rất là vui, nghe sư phụ kêu trình bày 40 phút hoặc là 45 phút thì như là thật sự chưa có chuyên nghiệp thành ra, chưa có chuyên nghiệp thành ra, nhiều khi ngắn quá, có nhiều khi nó cũng dài quá. Nhưng mà ngày hôm nay do sư phụ dạy và do sự nhiệt tâm của cố gắng bắt đầu tập để tranh giảng cho những người khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái chủ đề học ngày hôm nay. Nhất mô tát sa pa la vato arahato samma sambuddhassa. Nhất mô tát sa pa la vato arahato samma sambuddhassa. Nhất mô tát sa pa la vato arahato samma sambuddhassa. Nhất mô tát sa pa la vato arahato samma sambuddhassa. Còn thì chính chẳng lẽ biết Phật giải pháp và chúng ta. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình cảm thấy cái màn hình nó hơi bị lạ. Và chính quý vị như nãy giờ chúng ta cũng đã nghe trước cái đầu chỉnh mặt của đoàn tổ sư thì Phật dạy chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời này nó có rất là nhiều cái hạng người, rất là nhiều cái hạng người. Vì vậy ở trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta không biết phân định, có nghĩa là chúng ta không có biết cái cách nhìn rõ, chúng ta không biết cách để mà cái hạng người nào chúng ta cần phải tăng cường, rồi cái hạng người nào chúng ta cần phải cúng dường, vân vân. Thì đây là một cái điều lầm lạc rất là nhiều cho Phật tử của chúng ta nói riêng hoặc là toàn thể tất cả mọi người nói chung. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này nó rất là muôn màu muôn vẻ, nó đa hình đa dạng. Vì vậy mà chúng ta cũng rất là khó để mà phân biệt. Nhưng mà đối với Phật tử của chúng ta, đối với những người con Phật trong cái cuộc tu thì chúng ta cũng không quá khó khăn, hoặc là chúng ta cũng không nên quá lo sợ. Vì sao vậy? Vì có Đức Phật. Đức Phật tuy rằng Ngài đã dương thực, nhưng mà Ngài vẫn còn để lại cái lời dạy cho chúng ta trong tới ngày hôm nay. Cũng như là bây giờ thử mình ở trong cái cuộc sống này, mình không biết cái người nào nên thân cận, hoặc là mình không biết cái người nào để mà đáng cho mình giao du, hoặc là có cái sự mà giao thiệp vân vân. Vậy thì mình khỏi cần lo lắng nữa. Vì sao vậy? Vì ngày hôm nay mình đã biết được có ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất đó là cái hạng người không đáng cho mình giao du, giao thiệp hoặc là thân cận. Cái hạng người thứ hai là cái hạng người mà đáng cho chúng ta giao du, giao thiệp hoặc là thân cận. Rồi còn có cái hạng người thứ ba đó là chúng ta cần phải, ở đây có một cái chữ rất là quan trọng, chúng ta cần phải giao du, giao thiệp hoặc là thân cận bằng cái cách nào? Bằng cái cách là chúng ta có cái sự kính trọng, cúng dường để chi, để đem lại những cái an lạc hoặc là những cái lợi ích lâu dài cho chúng ta. Đó là ba hạng người. Vậy thì trước tiên chúng ta thấy rằng thế nào là cái hạng người mà không đáng cho chúng ta giao du? không đáng thì chúng ta giao thiệp, hoặc là không đáng thì chúng ta thân cận. Thì đối với cái hạng người này á, là cái hạng người mà chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh hồi nãy Đức Phật nói là hạng người hạng liệt, hạng người hino ở đây có nghĩa là cái hạng người thấp hoặc là kém, thấp hoặc là kém, mà kém hơn mình về cái gì vậy? Kém hơn mình về giới định tội, thì cái hạng người này á, thì sẽ không đáng cho chúng ta giao du. Thì thật sự quý vị biết rằng trong cái đời sống này là không phải là mình kém hoặc là mình kém chọn hoặc là mình có sự chê bai gì đó, nhưng mà quý vị biết rằng trong cái cuộc sống này, những cái gì mà nó phải có sự ích lợi cho mình thì mình mới nên thân cận hoặc là mình mới giao du. Một cái người khôn hoặc là một cái người mà có trí thì chúng ta phải biết tìm. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi cũng thường nhé, đối với những cái thức ăn hoặc là những cái đồ vật để mà mình xài, thì mình biết chọn những cái đồ tốt để mình xài, hoặc là những cái thức ăn vừa ý nó ngon để mình ăn. Thì trong cái sự mà qua lại quan hệ giao du giao thiệp cũng vậy, chúng ta cũng cần phải chọn nữa. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta chọn thì chúng ta trong cái sự giao thiệp của chúng ta, khi mà chúng ta chọn cái người để mà chúng ta giao thiệp, chúng ta phải chọn cho đúng người. Nếu mà chúng ta chọn mà không có đúng người thì chúng ta sẽ bị, trước nhất là mình sẽ bị tổn thất về cái gì, về cái giới mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình mà có ngũ giới mà mình chơi với những người mà không có ngũ giới thì sao? Thì dần dần chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Quý vị thấy rằng có nhiều người quý vị biết rằng là cũng đi đến chùa, cũng thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, nhưng mà có một cái lần nào đó do đi dự những cái tiệc rượu hoặc là những cái tiệc cưới, những tiệc gì đó v.v. Do cái sự mà kính trọng hoặc là nể nang bạn bè, thì cái người đó người ta cứ mờ, người ta cứ nài nỉ hoặc là người ta năn nỉ chết này chết nọ để kêu mình uống những cái ly rượu đó. Thì thật sự nếu mà theo như chúng ta thì chúng ta thấy rằng nếu mà đối với người tu sĩ thì uống một cái ly rượu hoặc là uống vài ly cũng vậy, nhưng mà nếu mà người đó chưa có làm cái gì, ví dụ như là cái người đó khi sau khi uống rượu rồi mà chưa có phạm vào các sân hoặc là trộm cắp hoặc là có cái sự gì đi nữa, không anh, thì mình thấy cái chuyện này nó chỉ là cái nhân, nó chỉ bị làm giúp cái giới đó thôi, cái giới uống rượu mà nó, nhưng mà nó cũng là cái nhân để làm cho chúng ta ở trong những cái đời sống sau bị kém về trí tuệ. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời này có nhiều người không phân biệt được, không phân biệt được cái chuyện nào tốt và chuyện xấu. Ngay cả quý vị biết rằng chúng tôi gặp cũng rất là nhiều người không biết họ tạo một cái nghiệp gì đó, mà ở trong cái đời nay họ không biết cái số tiền, không biết cái cách kiếm tiền. Có nghĩa là quý vị biết rằng những người đó mình đưa cho họ tiền nhiều quá thì họ chịu, mình đưa cho ví dụ như mà họ một cọc tiền lẻ nhiều vậy thì họ rất là mừng. Còn nếu mà quý vị đưa cho họ một tờ giấy bạc mà nó có cái mệnh giá nó cao hơn cái tấm tiền lẻ đó, người ta cũng không chịu, người ta cũng không thích. Thì đó là chúng ta thấy rằng là những cái người đó là do cái đó là chúng ta thấy rằng rõ ràng cái sự mà không hiểu biết này, đây là một cái thành quả, mà cái quả này do đâu, do đời trước mình không có tạo những nhân pháp danh khí, hoặc là ở trong đó có khi là những người này ở trong đời trước họ thường say xưa hoặc là say men với ngũ dục, đúng không? Nên bây giờ họ phải bị cái quả. Đối với người Phật tử chúng ta tu tập đó, chúng ta phải có sự phân biệt rõ ràng đâu là nhân đâu là quả. Cũng như ngày hôm nay mình thấy người đó mình phải hiểu trí, người ta không có cái trí để mà người ta nhìn nhận cái điều kia, điều này điều kia, thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng không có trí, không có trí hoặc là bị chi mê, cái này là do đâu? Do cái quả, mà cái quả này có thể do đời trước, do một cái thời gian nào đó trước đây mình tạo cái nhân nó không có tốt, vì vậy mà mình bị ảnh hưởng như vậy. Thì trở lại với cái điều hồi nãy chúng tôi nói, khi mà mình giao du với cái người mà không đáng giao du, chúng ta bị thiệt hại về cái gì? Thiệt hại về giới, trước tiên là thiệt hại về giới. cũng như cái trường hợp mà chúng tôi vừa đưa ra cái ví dụ, nếu mà mình á, mình thấy rằng có những người người ta đi những cái buổi tiệc, những cái nhạc hội vân vân, uống những cái ly rượu, khi mình thấy rằng là cái điều đó không có gì, nó không có gì đi, khi mà người ta chưa có phạm một cái điều học nào đó thì nó chưa có manh nghiệp, nó chưa phải là cái nghiệp mà dẫn đi đến cái trọng nghiệp, hoặc là dẫn đi đến cái tâm thú mà nó khổ. Nhưng mà dần dần ta dần dần trước tiên á là mình thấy giới của mình bị đứt hết một chi phần, hoặc là mình thấy mình bị lên ón, rồi cái đó sao nữa quý vị, khi mà mình uống tay vào rồi thì người ta rủ mình làm chuyện này chuyện kia. Mới đầu quá thì sẽ có sự mà giải trí vui chơi, cũng như là người ta thường thường người ta nghĩ rằng là ở trong cái đời sống này có nhiều khi mình lao động mệt nhọc, đến ngày hôm nay có việc thì mình phải hưởng thụ vân vân. Thì đối với quý vị thấy rõ ràng, nếu mà bây giờ mà chúng ta ví dụ như tâm chúng ta bình tĩnh đàng hoàng, tâm của chúng ta đang nghe pháp, đang có cái sự bình tĩnh, thì thật sự rất là khó để cho mình phạm giới. Cái gì tâm của mình mà đang mạnh khỏe ở tâm có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không bị phiền não gì đó nó chi phối, thì thật sự mình khó làm cái điều gì mà để cho phạm giới hoặc là phạm tội. Nhưng mà nếu mà chúng ta để phiền não nó tấn công rồi, nó tấn công, nó thọc sâu vào trong tâm của chúng ta rồi, thì lúc đó chúng ta rất là dễ dàng bị tan tử bởi cái điều này điều kia. Chính vì cái chỗ đó, khi mà mình thân cận với cái người mà không gắn giao du, ở đây có nghĩa là cái người mà không có giới, cái người mà không có giới, hoặc là cái giới họ kém hơn mình, ví dụ như mình ngày nào mình cũng tu tập, mình cũng thọ trì ngũ giới, còn họ lón thón ở đâu tháng năm thọ ông lần, hoặc là tháng 10 giữ lần của mình, thì những người đó gọi là cái giới nó kém hơn mình, hoặc là những người mà không có giới thì những người đó là họ có cái sự gì thấp hơn mình hoặc là kém hơn mình. Rồi người ta không có giới, rồi không có tình, không có trí tuệ, thì thật sự quý vị thấy rằng cái giới là mà họ còn không có giữ nữa, thì sao mà họ có tu tập về thiền định được? Cái như là cái tài, cái quý, cái điều nó rất là thôn, có nghĩa là nó dễ thực hiện. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi nói rằng có nhiều người ta nói rằng là mình tu á, mình đâu có cần phải tu, mình ở nhà mình ăn hiền ở lành là được rồi, thờ cha kính mẹ ăn hiền ở lành được rồi. Thì cái điều này thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà nói như vậy thì rất là dễ, nhưng mà thực hiện nó rất là khó. Nếu mà bình thường như vậy thôi, chứ nếu mà ai mà đụng chạm tới mình là mình sẽ dùng bưng khí miệng lưỡi, hoặc là có khi mình dùng tay gì chứ. Thì như thế sao mà gọi là ăn hiền ở làm được? Thành ra cái điều này mình mà ăn hiền ở làm được đó là do đâu quý vị? Do chúng ta tu tập, chúng ta có giới, có định, có tuệ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sợ đã thương người khác, hoặc là chúng ta cũng quý cái mạng sống của chúng ta, nên chúng ta không giết hại những chúng sanh khác. Hoặc là chúng ta nhờ có cái giới như vậy, chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập được thiền định, chúng ta tu tập về niệm Phật, hoặc là có tâm từ vân vân, thì cũng nhờ cái giới hỗ trợ cho mình. Rồi tại sao mà chúng ta không có hành động những cái hành động bất thiện? Tại sao vậy? Tại chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta nhìn, chúng ta biết được cái đau khổ của mình, mà bị đau khổ mình không chịu nổi, thì chính cái chỗ này thì những người khác khi mà người ta bị đau khổ người ta cũng chịu không nổi. Thì mình có kiến, mình hiểu được cái điều này, nên mình không giết, không bảo ai giết, hoặc là mình không có cái sự đả thương người, hoặc là mình không có sự hiếp đạp người, do mình cũng sợ đau khổ thì mình biết người ta cũng sợ đau khổ. Thì nếu mà mình là một cái người mà có giới, có tình, có tệ như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta chơi với gần với những người mà không có giới, không có tình, không có tệ, kém hơn mình hoặc là ít hơn mình, thì cái điều đó thì chúng ta không nên. Vì sao vậy? Vì chúng ta sẽ bị lôi kéo, chúng ta sẽ bị lôi cuốn. Cái điều này nó rất là nhiều, quý vị thấy rằng như chẳng hạn như Đức Vua A Cập Thế, do thân cận với Đề Bà Na, do vậy mà bị xúi hành hạ cha mình, hoặc là sau đó giết cha mình luôn. Thì đó là chúng ta thấy rằng mình chơi với những người như vậy, càng ngày mình sẽ càng thấp hơn, kém hơn, thấp hơn. Do vậy mình thấy rằng đây là một cái điều nó rất là tai hại. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có một cái chữ ở cuối cùng trong cái hạng người thứ nhất này là Đức Phật nói mình gần những người này thử giáo hóa, hoặc là mình cho những người này cái gì là trừ khi nào mình có sự xót thương hoặc là mình muốn tới độ cái người đó. Thì thật sự quý vị biết trong Phật giáo của chúng ta, tuy rằng gặp những cái hạng người đó, những cái hạng người mà hạ liệt, thấp kém về giới, về tình, về tệ, thì chúng ta không có gần họ thôi. Chúng ta không có gần có nghĩa là chúng ta không kết bạn, chúng ta không có làm thiện bạn nữ. Nhưng mà nếu mà những cái lúc mà chúng ta cần phải xót thương, hoặc là cần phải tiếp độ họ bằng cách này hoặc cách kia, thì có thể trong lúc đó chúng ta thân cận. Đây là một cái hình ảnh, một cái chi tiết mà chúng ta thấy rằng Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật đấng cha là của chúng ta có một cái rất là từ bi, rất là từ bi. Quý vị thấy rằng có nhiều khi mình sống ở trong cái đời sống của mình, ví dụ như cái gia đình mình đi, mình thấy gia đình kế bên có cái ví dụ như là không còn cái tở hành của họ, mình thấy mình rất là sợ. Không biết quý vị thấy như vậy, quý vị có sợ không? Chứ chúng tôi thì rất là sợ. Nhiều khi mình thấy một cái gia đình nào mà trong những thành viên trong gia đình đó không có nghề nghiệp gì hết, không có làm cái nghề nghiệp gì hết, mình gặp những gia đình đó mình rất là sợ. Mình rất là sợ. Mình sợ sao quý vị? Mình sợ rằng sau này con cháu hoặc là những người thân ở trong gia đình mình mà kết hợp, kết duyên, hoặc là gặp những người, những cái thành viên trong gia đình đó, thì mình thấy sao? Cái khổ này nó kéo theo cái khổ khác, cái đau thương này nó kéo theo cái đau thương khác. Thì chính ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng nhiều khi mình là hoàn hô với nhau ở trong cái đời sống mình, mình gặp những cái trường hợp đó thì thường thường mình sao? Có cái tâm xa lắm, không bao giờ dám gần, hoặc là không bao giờ dám qua. Nhiều quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của chúng tôi cũng nhìn nhận có nhiều người, người ta có tiếng, người ta rất là khôn. Người ta gặp những cái trường hợp đó, quý vị biết sao? Người ta tốn khổ, chứ người ta không dám giao du, hoặc là người ta không dám qua. Có nghĩa là có khi mình sẽ giúp bằng cái đồ vật, hoặc là thức ăn, quần áo, hoặc là thuốc men, hoặc là cái điều gì đó của mình. Nhưng mà đối với cái chuyện mà giao du, người ta rất là sợ. Sợ mình không đủ bản lãnh, mình không đủ tài, không đủ đức, không đủ trí, mình sẽ bị những người đó lôi kéo bằng bất cứ hình thức này hình thức kia. Do vậy mà mình thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta gặp những trường hợp đó chúng ta rất là sợ. Nhưng mà đối với đấng cha lành, đối với Đức Phật của chúng ta, Ngài còn cho phép chúng ta một điều nữa. Nếu mà gặp những người này, tuy rằng mình không có giao thiệp, không có thân cận, nhưng mà có những lúc nếu mà mình cảm thấy mình xót thương người ta, thì có thể mình tế độ, mình giúp đỡ. Vậy thì trong cái hạng người thứ nhất này chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy rằng đây là cái hạng người như thế nào mà được gọi là cái hạng người hạ liệt, hoặc là hạng người thấp kém. Vậy thì cái hạng người hạ liệt hoặc là thấp kém này là thấp kém về cái gì? Về giới, về tình, về tệ. Có nghĩa là vậy thì ở trong cuộc tu này của chúng ta, nếu mà chúng ta thấy những cái ai đó, những chúng sanh nào đó, họ không có giới, hoặc là họ không có tình, không có tệ, họ không có những cái chi phần này, hoặc là họ không có cái sự mong muốn, không có cái sự hướng đạt đến những cái mục đích này, hoặc là họ kém hơn mình, hoặc là họ không bằng mình, hoặc là họ không có, thì chúng ta không nhỉ, mà chúng ta không nên gần gũi, không nên giao thiệp, không nên có sự giao du với những người này, vì sao vậy? Người ta sẽ làm mình bị lôi kéo, hoặc là bị lún chìm với những người đó. Đây là hạng người thứ nhất có mặt ở đời. Rồi đến cái hạng người thứ hai là chúng ta thấy rằng cái hạng là hạng người gì? Hạng người mà đáng cho chúng ta, đáng cho chúng ta giao du, đáng cho chúng ta có cái sự giao thiệp, hoặc là đáng cho chúng ta có cái sự thân cận. Thì chúng ta thấy rằng cái hạng người thứ hai này nói về cái hạng người mà có giới, có định, có tệ. thì thật sự chúng tôi khi mà học về Phật pháp, mình nhớ lại ở trong những cái đời sống trước kia của mình, thì quý vị biết rằng là hồi đó chúng tôi thấy rằng là có nhiều gia đình người ta thích giao du, ví dụ như là người ta là thầy cô giáo, người ta sẽ tìm những cái người thầy cô giáo chơi, hoặc là cái nhà người ta có cái sự mà học thức như vậy á, thì người ta sẽ tìm những người học thức mà bằng mình hoặc là trên mình để mà người ta qua lại, người ta giao tiếp. Thì những cái điều đó quý vị thấy ở trong xóm làng, thường thường người ta ưa có cái sự dị nghị, hoặc là người ta ưa chê, người ta nói rằng là mình khinh người, vân vân. Thì khi đó quý vị biết rằng hồi lúc mình còn nhỏ thì mình nghĩ, mình nghe những cái người lớn người ta nói cái gia đình đó khinh người hoặc là chê người vân vân, thì mình tưởng là thiệt, mình tưởng là thiệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta học ở trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng điều đó không phải là khinh người, điều đó không phải là khinh người, nhưng mà người ta muốn có cái sự tương đồng. Có nghĩa là ví dụ như đó, mình bây giờ quý vị thử nghĩ thôi, mình mà đi làm, mình làm ăn tất bật một ngày 8 tiếng 12 tiếng vậy đó, mà mình chơi, mình có thể nào mà mình đi chơi với những người mà ăn ở không được không? Không thể nào. Đây là không phải là khinh người, nhưng mà phải có cái sự đồng đẳng, có cái sự cứ giống nhau. Mình cũng đi làm, người ta cũng đi làm, thì như vậy thì mình mới giao du, mình mới chơi với nhau được. Thì ở đây thì chúng tôi chỉ ví dụ thôi, còn ở trong chi pháp rõ ràng rằng nói về cái hạng người này là có cái sự đồng đẳng với nhau, một cái sự đồng đẳng mới đáng giao thiệp với nhau. Có nghĩa là mình thấy rằng đối với vậy thì ở trong cái đời sống này, hoặc là ở trong cái cuộc tu này, thì chúng ta thấy cái hạng người thứ hai này có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải cái tiền cái người để mà chúng ta đáng giao du. Vì sao vậy? Vì trong cái cuộc đời này quý vị thấy rằng có lần ngày anh ra nói với Đức Thế Tôn, cái thành cái sự thành tựu cái đời sống phạm hạnh này phân nửa nhờ vào thiện vận lực, nhưng mà lúc đó Phật nói thành tựu cái đời sống phạm hạnh này phải nói là hoàn toàn nhờ vào cái vị thiện vận lực. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn được thành tựu, muốn được thành tựu cái đời sống phạm hạnh này, hoặc là thành công trong cái cuộc tu tập này, chúng ta phần nhiều hình như là cả đời mình nhờ vào mình ở xung quanh những người tốt thì chúng ta mới thành tựu. Còn ngược lại chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có ở gần những người tốt thì chúng ta rất là khó thành tựu. Như những cái câu chuyện ở trong Pháp Cú mình thấy rằng có nhiều gia đình, có những gia đình sanh ra rất là giàu còn, nhưng mà do đâu? Do không có thân cận với Phật chứng. Mình nhớ rằng là như là cái câu kệ mà Đức Phật nói, trẻ mà không lo tu tập, không lo để dành cái chút tài sản đến mai sau, rồi như cò già ủ đủ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao ốm dần. Thì mình thấy rằng ở những cái gia đình đó, người ta giàu có đến nỗi mà người ta nghĩ rằng con người ta xài 1.100 đồng tiền vàng, con người ta xài 1.100 đồng tiền vàng và xài hết cái cuộc đời này, hết cái tuổi thọ này, nhưng mà tiền nó không hết. Nhưng mà người ta nghĩ như vậy, quý vị biết rằng là khi mà mình nghĩ như vậy chứ đâu phải là ngày nào mình cũng xài căn bản như vậy đâu. Có bữa mình xài nhiều hơn nữa, có bữa mình xài cũng bằng cái mức đó, nhưng mà có bữa mình xài gấp đôi lần, hoặc là gấp ba lần. Bằng chứng là chúng ta thấy không, cái chợ công tử đó bị người ta dụ, người ta cho uống rượu, người ta cho ăn thịt, người ta cho chơi vờ chát tán vân vân. Vì vậy mà cái số tiền mà chi tiêu hàng ngày nó càng lên cao, hàng ngày nó càng lên cao chứ đâu phải là ở mức đâu vậy. Thì chính chúng tôi nói rằng cái chỗ này do mình không biết thân cận với người trí. Người trí người ta sao? Người ta không biết ngày mai mình còn sức khỏe để mà mình tu tập hay không. Người ta luôn lo về cái chuyện đó. Ví dụ như quý vị thấy cũng có những cái trường hợp khác, Đức Phật dạy chúng ta tranh thủ để tu tập. Vì sao vậy? Vì ở trong thời gian này cái mức độ nó còn được cái sự yên hòa, hoặc là cái thời tiết nó được ổn định, hoặc là chư tăng vẫn còn đó, chư tăng vẫn còn đó vân vân, hoặc là giáo pháp này vẫn còn hiện hữu. Thì những cái đời sống này người ta mình phải nên cố gắng tu tập. Thì đó là những cái sự suy tư hoặc là cái sự mà lo âu của Phật trí, người ta tính toán như vậy. Còn đối với những người mà không có trí thì người ta tính như thế. mình cái tuổi đời này, cái tuổi thọ này rất là ngắn, bây giờ là phải lo gán hưởng thụ để mai mốt này công việc vân vân. Thì đó là những người đó là người ta do kiểm kiến nên người ta có những cái suy nghĩ như vậy. Vậy thì nếu mà mình gặp những người đó thì sao? Mình không nên hân giận. Mình chỉ gặp những cái người nào mà người ta sợ rằng ngày mai người ta sức khỏe yếu hoặc là không còn sức khỏe để tu tập, nên bây giờ người ta cố gắng người ta tu tập bằng pháp môn này hoặc là bằng pháp môn kia, hoặc là tu tập bằng cách này tạo phước bằng cách kia vân vân. Thì khi mà mình gặp những cái người này á thì mình là cái hạng người đó, cái hạng người để cho chúng ta rất là đáng, rất là đáng, rất là cần để mà chúng ta thân cận về, thân cận để mà giao du. Vậy thì cái hạng người thứ hai này á, khi mà chúng ta thân cận hoặc là khi mà chúng ta giao du thì chúng ta sẽ đạt được giới, đạt được định, đạt được tuệ. Trong cái điều này chúng ta thấy rằng rất là nhiều, rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là trước kia là chúng tôi đọc trong một cái sự kiện ở trong chú giải với sự kiện mất gán, có cái vị đó, một cái vị sư đó, khi mà tu tập một thiền định trước kia thì trước kia thì tu tập rất là dễ đắc định, nhưng mà trong cái thời gian này thì tu tập nó không có đắc được định, cứ cố gắng tu hoài, cố gắng tu tập cái đề mục tâm từ đó, tu tập hoài mà không đắc được định. Thì cái vị này bây giờ không biết làm sao nữa, nên mới đi lợi hỏi cái vị sư mà ở cùng chú xứ với mình. Thì khi mà cái vị sư này đi đến trình bày cho cái vị trưởng lão ở gần cái chú xứ của mình, nói rằng là trước kia con tu tập cái đề mục tâm từ là con rất là dễ dàng đắc được định, nhưng mà trong cái thời gian này không biết tại sao mà do cái nguyên nhân gì, mà tu hoài không đắc được định. Thì lúc đó cái vị trưởng lão đó mới quán xét, khi mà nghe cái vị sư này trình bày như vậy, vị trưởng lão đó mới quán xét, thì cái vị trưởng lão đó mới nói rằng là mình phải đi dò lại cái cách tu của mình. Có nghĩa là khi đó vị sư đó nghe như vậy rồi thì vị này thấy là thường ngày mình ưa giải tâm từ cho cái người thầy của mình, cái người hòa thượng, cái người sư phụ của mình, cái vị sư mà mình rất là thương mến. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đi dò lại, đi tìm hiểu lại thì mình biết rằng cái người đó đã qua đời rồi. Cái người đó qua đời rồi, thành ra mình cái đề mục của mình tu tập tâm từ mình giải đến cái người đó không được. Nên vì vậy mà mình không đắc được định. Thì chính chỗ đó mà mình thấy rằng ở trong cái tu tập về đề mục tâm từ có cái trường hợp là mình không có giải đến cái người đã chết rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi muốn nhân cái sự kiện đó muốn nói rằng mình mà thân cận với những cái người mà có định, có giới, có định, có tuệ thì sao? Thì mình dễ dàng mình gỡ bỏ được những khúc mắc của mình, hoặc là những gì mà mình chưa có nhưng mình sẽ có. Có nghĩa là ví dụ như hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta ví dụ như quý vị, chúng tôi nói với quý vị, ví dụ như quý vị mà đọc vào những cái hạnh đầu đà, những cái hạnh đầu đà của các cái vị ngày xưa trong thời Đức Phật tu tập, ví dụ như ngày Chấp Nhất Bá hoặc là ngày Kiêu Quá Tán, hầu như là có lúc có quý vị biết rằng là chúng tôi mà có thời gian rảnh, chúng tôi đọc vào trong những cái vị mà đệ tử của Đức Thế Tôn, quý vị biết rằng là rất là nhiều người tu tập về cái hạnh đầu đà, người nào cũng mấy chục năm, người nào cũng mười mấy năm hoặc là tám năm vân vân, mà những cái vị đó có khi là vị thánh nhân rồi nhưng mà vẫn còn tu tập về cái hạnh đầu đà. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà chúng ta mà thân cận hoặc là chúng ta chỉ cần đọc thôi, chỉ cần đọc về những cái vị mà tu tập về đầu đà, tự nhiên cái tâm của chúng ta cũng rất là muốn tu. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình nghĩ đến cái hạnh đầu đà đi, mình biết được cái lợi ích, nó mau diệt được phiền não, nó thiêu đốt được phiền não, nó cũng như là nó mạnh hơn. Cái đối với cái hạnh tu của mình, cái phương pháp tu của mình thì cái pháp nào cũng nhằm cái mục đích để mà chúng ta ngăn ngừa hoặc là chúng ta diệt trừ hoặc là chúng ta sát trừ phiền não. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự mà tu tập về đầu đà thì sao? thì cái sự mà xét trừ của chúng ta mạnh hơn, cái năng lực của chúng ta mạnh hơn, và chúng ta còn làm gương cho những người ở trong đời. Hoặc là chúng ta cảm thấy khi mà chúng ta tu tập như vậy, chúng ta gần gũi với ai, gần gũi với Đức Phật, hoặc là chúng ta sẽ gần gũi với các vị thánh tăng ngày xưa. Cũng như mình đọc kinh tạng cũng vậy, đọc kinh tạng tại sao mà mình có cái niềm vui, cái niềm quan hệ ở trong đó. Tại sao có những người người ta đọc những cái quyển chuyện cười thì người ta cảm thấy vui, có người thì người ta đọc những cái bài kinh của Đức Phật thì người ta cảm thấy vui. Vui là tại sao? Tại vì do người ta thấy y như là mình đang nghe Đức Phật thuyết, hoặc là mình đang tiến gần đến với giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy mà mình thấy cái đời sống mình nó rất là vui. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị một cái điều như vậy. Khi mà chúng ta đọc về những cái hạnh của các vị mà có giới đức, hoặc là các vị mà tu tập về đầu đà, thì tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ cũng muốn tu tập nữa. Quý vị biết rằng có nhiều người sau khi mà người ta đi dự cái lễ đầu đà trong dòng tháng Giêng hoặc là dòng tháng Tư rồi, thì tự nhiên những người đó có lúc họ phát tâm, những cái lúc nào mà họ có thời gian, họ có sức khỏe, họ phát nguyện, ví dụ như là gìn giữ đầu đà trong nửa đêm, hoặc là có thể họ không có dám phát nguyện đầu đà, nhưng mà họ cũng gán tu tập, chừng nào họ mệt thì họ đi nghỉ. Ví dụ như có những người khi mà người ta biết được cái lợi ích của cái sự tu tập về đầu đà, ngăn cái quay đi nằm ở trong đêm, để mình diệt trừ bớt cái sự mê ngủ, cái sự ham ngủ, thì quý vị biết rằng có nhiều người chúng tôi trình bày cho họ nghe đó, thì họ thấy có nhiều điều nó rất là đơn giản, nhưng mà mình sống mấy chục năm rồi mình không biết. Ví dụ như quý vị biết rằng là tại sao mà chúng ta cứ sanh đi sanh lại ở cái có lúc là chúng ta là người, có lúc chúng ta rơi vào khổ cảnh, hoặc là chúng ta nhìn những em bé, hoặc là những người già đi, chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh đó là chúng ta biết là mình cũng đã trải qua rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói đối với từ vô tỷ linh hồn cho đến ngày nay, chúng ta thấy là chúng ta đã làm rất là nhiều kiếp, có nghĩa là có khi chúng ta làm người, có khi chúng ta làm trời, có khi chúng ta làm thú, vân vân. Cũng như ở trong cái bài kinh Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, Đức Phật hỏi này các vị tỳ kheo, đối với cái máu ở trong người mình mà bị đổ ra rồi, nó nhiều hơn nước trong bốn biển hay là ít hơn nước trong bốn biển? Thì lúc đó chúng tôi chưa có hiểu, thì chúng tôi nghĩ rằng là nước ở trong bốn biển thì lúc nào nó cũng nhiều hơn, nhưng mà không đâu quý vị. Thật sự khi mà mình nghe Đức Phật phân tích cho các vị tỳ kheo nghe, máu của mình mà đã đổ nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Vì sao vậy? Vì có kiếp các ông làm bò bị người ta đập đầu, có kiếp các ông làm trâu đã bị người ta đập đầu, rồi có kiếp mình làm ngựa đã bị người ta đập đầu, có kiếp mình làm người mà một cái người mà ngoại tình đi lấy vợ của người khác rồi bị người ta đập đầu, vân vân. Mà từ hồi vô thủy cho đến nay thì cái máu mà mình bị đổ ra do những cái trường hợp đó mà nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển, nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì chính ở cái chỗ này thì chúng ta thấy sao? Khi mà mình đọc vào những cái điều này mình thấy tâm mình sao? vừa đủ để nhàn chán, vừa đủ để tả minh, đối không còn dính mắc đối với những cái gì mà nó liên hệ trong cái cuộc đời này. Thì chính có những người khi mà người ta nghe chúng tôi trình bày như vậy nên người ta biết rõ ràng cái sự sanh đi sanh lại, cái sự tái sanh của mình do đâu, do cũng vì miếng ăn, giấc ngủ, hoặc là những cái vật dụng gì xung quanh của đời sống mình hàng ngày mà mình phải làm bằng cách này. Có khi mình làm bằng cách hợp pháp, có khi mình làm bằng cách phi pháp, để mà mình tạo ra những cái tài sản, những cái vật dụng đó, nhưng mà cuối cùng nó dỗ về mình cái gì, nó chỉ chăm nom được mình trong buổi ăn hoặc là trong cái giấc ngủ thôi. Cũng chính vì cái tham ăn hoặc là tham ngủ này nên mình còn sanh tử luân hồi rất là lâu, rất là dài. Thì khi người ta có cái ý thức vậy thì nên người ta muốn rằng lúc nào người ta khỏe hoặc là người ta có thời gian, người ta sẽ giữ gìn đầu đà trong nửa đêm đầu, hoặc là có thể trong cái khoảng thời gian cuối của đêm, vân vân, để diệt trừ bớt cái sự ham ăn hoặc là cái sự ham ngủ. Nhờ như vậy mà lâu ngày người ta có một cái nội lực. Thì chính ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái điều này để nói rằng khi mà mình thân cận với những người có giới, cái giới đức ngang bằng mình, hoặc là họ có những cái giới định vệ đó, thì chúng ta lâu ngày hoặc là trong một cái lúc nào đó chúng ta cũng sẽ tu tập quỳ giới. Quý vị thấy rằng có những quỳ mà thích ngày Chắc Cá Bá là tại sao? Tại thấy ngày Chắc Cá Bá tu tập thẳng đầu đà nên đi theo ngày Chắc Cá Bá. Có những quỳ thấy ngày Một Kiền Liên để nhất quỳ thần thông đi theo ngày Một Kiền Liên tu tập quỳ thần thông. Có những quỷ thấy ngày Xá Lợi Phất là đệ nhất của trí tuệ nên đi theo ngày Xá Lợi Phất. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đi theo đến kia để mình tu tập giới, tu tập định, tu tập quỷ tuệ, mình đi theo để mình tìm những người như vậy để mà mình đi theo mình tu tập. Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đi theo hoặc là mình thân cận, mình giao du giao thiệp để đi những cái lời nói này, những cái cách dạy dỗ này đến tai mình nghe. Rồi khi mà mình thực hành, mình hành theo thì lúc đó mình có được giới. Nếu mà mình ở gần những người mà có giới thì mình sẽ đạt được cái giới quẩn. Mình gần ở những người mà có định, mình sẽ đạt được cái định quẩn. Đạt được này là không phải là do họ hỗ trợ, họ phù hộ hoặc là họ do gì. Do mình ý thức, mình hiểu được nên mình tu tập giống tu tập theo như vậy. Rồi lâu ngày hoặc là đến một cái lúc nào đó do cái thiện nghiệp, do cái thiện duyên của chúng ta, chúng ta đạt được nó nhân hoặc là nó chậm, vân vân, thì cũng do mình có cái sự nỗ lực tu tập. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là chúng ta thấy không? Phải tìm được cái đối tượng, tìm được cái hạng người đó. Nếu mà chúng ta tìm được đó thì chúng ta mới tu tập được. Còn nếu mà chúng ta tìm nhầm như cái hạng người đầu, có nghĩa là cái hạng người mà giới định tệ kém hơn mình hoặc là không có luôn thì sao? Thì chúng ta không thể nào chúng ta đạt được. Đây là cái hạng người thứ hai, mà cái hạng người là cần chúng ta cần phải gì? Giao du, giao thiệp hoặc là thân cận. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này chúng tôi gặp nhiều người người ta rất là tội nghiệp. Có nghĩa là sao? Người ta có tài sản nhưng mà không có giới, hoặc là không có đức, hoặc là không có trí, nên bị những người khác dụ dỗ, bằng hình thức này hoặc là bằng hình thức kia rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì sao mà họ bị vướng vào những cái điều đó? Vì họ không biết cái đối tượng, không biết cái sự phân định ra cái đối tượng nào là không đáng giao du. Có những rồi là quý vị biết rằng có nhiều vị tu sĩ cũng là tu sĩ luôn, nhưng mà họ có những cái tư tưởng khác, không có cái tư tưởng giống Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này Đức Phật chỉ mình cái cách phân định ra cái người nào không cần giao du, có nghĩa là những người đó là tại vì giới định tại người ta kém hơn mình không cần, không cần giao du. Rồi những người mà mình cần giao du là những người đó có giới, có định, có tại bằng mình, nên mình phải giao du hoặc là hơn mình phải giao du. Nhưng mà ngược lại có những cái người người ta nói rằng thiện cũng chơi, bất thiện cũng chơi. Có nghĩa là những người có nhiều người đó, quý vị thấy người ta nói một cái câu rất là mình nghe như là có nghĩa là rất là có một cái tâm mà thương xót tất cả chúng ta. Họ nói á, quý vị biết rằng họ nói trà đình tổ điếm thì họ cũng có thể tế độ cho thành một cái đạo tràng. Nhiều khi mình thấy rằng là những người đó người ta nói có một cái điều như là có cái gì đó cao thượng nhưng mà quý vị biết rằng không phải là như vậy, không phải là cái sự cao thượng đó. Nhưng mà do đâu? Do người ta muốn lấy lòng, người ta muốn lấy lòng được được mọi người nên người ta buông ra những cái tư tưởng đó. Rồi nếu mà trong cái những người nghe đó có ai mà người ta nghe cái tư tưởng đó, người ta tưởng là mình cao thượng nên mình dấn thân vào cái đó, dấn thân vào đó. Quý vị biết rằng có những người khi mà người ta làm những cái ví dụ như những cái nghiệp vụ của người ta, người ta phải do cái công việc người ta hoặc là do cái nghiệp vụ của người ta, người ta phải hòa mình vào cái băng cốt để mà làm chi, để mà người ta tìm ra manh mối hoặc là hang ổ. Nhưng mà khi mà hòa mình vào cái băng nhóm đó thì cuối cùng người ta cũng bị nhiễm, cũng bị nhiễm bị hư như những cái người tốt luôn. Do chúng ta thấy rằng có những người tốt, người ta do người ta trai gái cờ bạc rượu chè vân vân, thì mình muốn tìm được hang ổ thì mình cũng phải vậy, mình mới tìm được hang ổ. nhưng mà mình chưa tìm được mà mình cũng đã bị mê như người ta rồi. Thì quý vị thấy rằng đối với một người á, người ta cái nghiệp vụ người ta như vậy mà người ta còn bị hòa mình, còn bị hòa tan hòa trên đó, thì huống hồ chi mà đối với những vị tu sĩ hoặc là những người đời bình thường mà mình hòa mình vào những cái nơi đó thì không thể nào mà mình không thể nào mà mình thoát ra được. Thì chính cái chỗ này á, chúng tôi muốn nói rằng có những người á, người ta buông ra những cái tư tưởng á, mình nghe như là rất là cao thượng, xấu cũng chơi, tốt cũng chơi, chơi để gì, chơi để biết cái xấu của người ta để mình chấm, rồi tốt rồi mình chơi với người ta để gì, để mình biết cái tốt của người ta mình. Cái điều này quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này Đức Phật không có dạy mình như vậy. Đức Phật không có dạy mình như vậy. Đức Phật dạy rõ ràng hạng này cần phải giao du, hạng này không cần phải giao du, hạng này cần phải giao thiệp, hạng này không cần phải giao thiệp, chứ không có dạy cho mình cái người xấu cũng chơi, chơi để biết cái xấu mà chấm, cái người tốt cũng chơi, chơi để biết cái tốt mà mình học hỏi theo. Cái điều này không phải, cái điều này không phải. Đây là những cái tư tưởng này để khuyến dụ mình, những cái tư tưởng này đầu độc mình. Thì trong cái sự đầu độc đó thì cũng có nhiều người, người ta khi mà người ta bước vào cái chuyện đó rồi, người ta thoát ra được, nhưng mà cái số người mà thoát ra được đó rất là ít, phần nhiều là bị lúng luôn, phần nhiều là bị nhiễm hoặc là bị lúng luôn. Vì vậy mà nhân ở trong cái bài kinh này thì mình thấy rằng Đức Phật đã dạy cho chúng ta rõ cái người nào mình không nên thân cận, cái người nào mình thân cận thì phải có giới, có định, có tệ. Hoặc là nếu mà nói theo ở trong cái đời sống thường, người đó phải là người hiền lương, hoặc là người có giới đức, người có nghề nghiệp, người có công an việc làm đàng hoàng, thì chúng ta sẽ giao du hoặc là sẽ gần với những người đó. Đây là cái hạng người thứ hai. Rồi cái hạng người thứ ba đó, cái hạng người thứ ba đó là cái hạng người mà ở đây là chúng ta thấy rằng nó có cái gì, có cái điều mà chúng ta cần phải giao du, cần phải thân cận, cần phải có cái sự giao thiệp. Nhưng mà hồi nãy cái hạng người thứ hai là chúng ta giao du, hoặc là ví dụ như là chúng ta qua lại, hoặc là chúng ta hỏi gì đó. Nhưng mà cái hạng người thứ ba này đó là sao? Thì có cái ân đức, cái hạng người thứ ba này là những cái nhóm người mà có cái ân đức cao thượng. Có nghĩa là người ta có thể là cái hạng người thứ ba này, giới người ta đã hoàn chỉnh, định của người ta cũng hoàn chỉnh, tuệ của người ta cũng hoàn chỉnh. Có nghĩa là những bậc này là những cái bậc đáng cho chúng ta thân cận giao du bằng cách gì? Kính trọng cúng dường. Có nghĩa là những vị này có một cái ân đức cao thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị những vị thiền sư từ nay, hoặc là những cái vị mà có sự tu hành đàng hoàng, thì đó là ở trong cái thời gian. Thì những cái người này á, mình đến mình thân cận gì, mình được tạo phước, nhưng mà mình phải thân cận bằng cách gì? Thân cận bằng cái cách là chúng ta có sự cung kính, cung kính cũng được, mà có cúng dường cũng được, mà cúng dường cũng phải bằng cái sự vì sao vậy? Vì cái sự cúng dường của chúng ta có sự cung kính thì nhờ như vậy cái phước báo của chúng ta nó tăng trưởng thêm nhiều. Thì quý vị thấy rằng có những, cũng như mình thấy ở trong kinh, có những vị gia chủ cúng dường nhưng mà bỏ tài sản ra cúng dường, không có nhân tận tay. Có nghĩa là không nhân tận tay ở trong đây với cái ý nghĩa là sao quý vị? Với cái ý nghĩa là cái người đó được cung kính, bỏ tài sản ra, kêu người hầu mình đến dân vân vân. Thì cái điều này cái kết quả thì như thế nào? Cái người mà dân là cái người hầu mà tăng ở cái cõi trời cao hơn, rồi còn cái người mà chủ bỏ tiền ra cúng dường như vậy, bỏ tài sản ra cúng dường như vậy mà tăng ở cái cõi trời thấp hơn, tăng ở cõi trời thấp hơn. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng mình đối với cái hạng người thứ ba này là hạng người có giới, có định, có tuệ, mà chúng ta là cái hạng người mà chúng ta cần, bởi đó là rất cần ở trong cái đời sống này, cần đến đi để chúng ta đi đến, chúng ta có sự cung kính, có sự cúng dường, để chúng ta học hỏi ngay trong hiện tại, chúng ta học hỏi được như tu tập như thế nào để chúng ta đạt được giới quẩn, tu tập như thế nào để mà chúng ta đạt được nhị quẩn, rồi tu tập như thế nào để mà chúng ta đạt được cái tuệ quẩn. Chúng ta ngoài cái sự tu tập này chúng ta còn đạt được cái gì? Có đối tượng, có đối tượng để mà chúng ta cúng dường. có đối tượng để mà chúng ta cung kính. Có nhiều người đó, quý vị biết rằng người ta tưởng rằng là đối với các vị tu sĩ cần có được những cái người mà tôn trọng mình, hoặc là cần có cái người mà cúng dường mình, hoặc là cần có một cái hội chúng. Cái điều này thì là thường nếu mà do những ai mà người ta tham danh hoặc là người ta tham đạo thì người ta cần mới cần những cái điều này. Chứ thật sự ra quý vị biết rằng những cái người cư sĩ mà thường hành là tại sao người ta có sự cung kính, tại sao người ta có sự cúng dường, tại vì người ta hiểu rằng ở trong cái đời sống này khi mà người ta ra đi rồi không, người ta không đem theo được cái gì hết. Tài sản đều để lại hết, tài sản bất động sản cái gì nằm ở trong tài sản là đều bỏ lại hết. Họ chỉ mang theo được cái nghiệp của họ thôi. Một là cái nghiệp tiền, hai là do người ta hiểu được cái điều này, do những người đó người ta hiểu được cái điều này nên người ta mới đi đến người ta cúng dường, hoặc là người ta mới đi đến người ta cung kính. Cũng như ở trong bài kinh tưởng nghiệp phân biệt đó, người thấy rõ ràng cái người mà được sanh vào cái gia đình cao quý là do đâu? Do có cái sự cung kính các bậc sa môn hoặc là các bậc trưởng lão ở trong làng, một cái bậc trưởng thượng ở trong làng, do cái nhân sao với thân ngoại mạng chung. Nếu mà tái sanh lại là người sanh trong gia đình cao quý. Còn những người kia tại sao người ta có tài sản? Do người ta có sự bố thí. Vì vậy mà người ta khi mà thân ngoại mạng chung, người ta nếu mà sanh lại là người ta sẽ sanh vào cái gia đình giàu có, và chính bản thân người ta cũng có được tài sản. Thì mình thấy rõ nè, tại sao có những người người ta không có tín, do người ta không có thân cận với những người mà có tu tập về tội, hoặc là những người mà có cái tội bén nhạy, hoặc là những người đã thành tựu cái tội rồi, do mình không có thân cận, hoặc là do mình không có cung kính những người này, vân vân. Do vậy mà mình không có những cái thành tựu. Vậy một cái hạng người thứ ba mà được nói đến ở đây là chúng ta thấy rất là quan trọng. Hồi nãy là chúng ta đã phân định ra được cái người nào chúng ta không cần giao du, người nào chúng ta không cần có cái sự giao thiệp, cái người nào chúng ta không có cần cái sự thân cận, thì chúng ta đã phân định ra được rồi. Chúng ta biết, ví dụ như chúng ta biết là cái nhóm người ở bên cái nhóm người trong cái nhóm người đó là chúng ta không nên thân cận, rồi chúng ta biết là cái nhóm người kia, cái nhóm người đó là mình phải thân cận. Nhưng mà ở trong cái hạng người thứ ba này, cái nhóm này là chúng ta cần, chúng ta cần phải thân cận. Cũng như chúng tôi đọc ở trong kinh hoặc là nghe những vị khác giảng, quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này của mình đối với thân và tâm của mình khi mà mình nương nhờ hoặc là mình thân cận, ví dụ như là đối với cái thân bệnh này, chúng ta sẽ thân cận với ai? Bác sĩ. Chúng ta phải đi bệnh về thân phải đi tìm bác sĩ. Nhưng mà nói về tinh thần, bệnh về tinh thần hoặc là cái tinh thần mình có muốn có cái chỗ nương tựa thì sao? Phải nương tựa vào những ai? Những cái người mà có giới, có đức, những người có giới, có định, có tài, là chúng ta phải, những cái người này chúng ta cần phải tinh thần. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao ở trong cái đời sống ngày hôm nay người ta tìm đến tâm linh nhiều, người ta tìm đến chùa chiền nhiều, tại sao vậy? Tại vì đời sống ngày hôm nay người ta dù sao nó cũng được cái cơm no áo ấm hơn thời gian trước rồi, hơn 100 năm trước hoặc hơn 50 năm trước rồi. Vậy thì bây giờ cái gì? Người ta cần cái sự no đủ của tinh thần. Mà cái sự no đủ của tinh thần này là phải tìm đến đâu? Tìm đến những vị mà có cái giới, có cái đức, hoặc là có định, có tài. Thì tìm đến những người này mình mới được cái sự an lạc. Thì quý vị thấy rõ ràng ở trong cái cơ thể sức khỏe của mình nó có trong cái thân này mình có hai sức mạnh, sức mạnh về thân và sức mạnh về tâm, sức mạnh về thân và sức mạnh về tâm. Thì nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy là nếu mình có sức mạnh về tinh thần, có nghĩa là tinh thần ở đây mình có định, có tài, thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc, chúng ta sẽ sống một cách rất là lạc quan, sống một cách như là an vui, do chúng ta có những trí tuệ, chúng ta nhìn nhận được những cái điều nào là thiện hoặc là bất thiện. Thì nhưng mà chúng ta muốn có được cái điều này, chúng ta phải ra phải gần gũi thân cận với những cái bậc mà có giới định tuệ, mà thân cận với một cái tư cách để cung kính, để cúng dường, để tạo phước. Nhờ như vậy mà chúng ta sẽ là cái người tốt, hoặc là chúng ta sẽ đạt đến những cái gì mà chúng ta đang mong muốn. À, vậy thì ở trong ba hạng người này thì chúng ta thấy rằng có hai hạng người, chúng ta cần phải giao du, chúng ta cần phải thân cận, đó là rồi cái hạng người kế tiếp nữa mà chúng ta cũng cần phải giao du, cần phải thân cận, mà với một cái cách gì, với một cái cách là cúng dường hoặc là kính trọng, chúng ta có một cái cũng như là những cái vị đó là những vị mà có ân đức đầy đủ đàng hoàng. Vì vậy mà chúng ta cần phải có cái sự thân cận cúng dường. Còn cái hạng người đầu tiên là cái hạng người thấp kém, nếu mà chúng ta không có giao du, nhưng mà nếu mà vì lòng bi mẫn, vì lòng xót thương, có thể là chúng ta tế độ được. Cũng như ở trong kinh, trong pháp cú kinh thì mình thấy rằng Đức Phật dạy đối với những người đó, chúng ta có thể chúng ta khuyên họ, nếu mà người mà đã làm điều ác rồi thì đừng tiếp tục làm thêm. Nếu mà ước muốn cái điều ác thì cái sự chấp chứa, cái sự ước muốn nó phải chịu nhiều cái sự đau khổ. Còn đối với những cái người trí hoặc là những người mà có giới định lợi, chúng ta sẽ thân cận với những người đó để gì? Để những cái điều tiện mà chúng ta chưa có hoặc là chúng ta có rồi mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập đó, thì nó sẽ được tăng trưởng thêm. Chúng ta tích lũy hoặc là chúng ta chất chứa những cái điều kiện thì càng ngày nó sẽ càng được cái sự an lạc nhiều hơn. Thì trong cái đời sống này chúng ta tu tập, chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng nương theo cái lời của Đức Phật dạy. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ được tiến hóa, sẽ được tránh khỏi những cái sự lo âu phiền muộn hoặc là cái sự đau khổ ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, giờ đây thì cái buổi giảng ngày hôm nay đến đây thì chúng tôi cũng cảm thấy vừa đủ ở với thời gian và cái chi phạt của đại học rồi, do đó thì xin được với cái phần phút nào cũng đã tạo được xin thành kính dâng đến chư đại tăng và kính chi điều đến chư nữ và các vị anh nam phụ nữ. Và cũng đồng thời cũng xin hồi hướng phút này với tất cả những chư tiên trong 10 triệu thế giới ca ba, nhất là chư tiên trời, nhất là chư tiên chư đại chư vương và các vị chư tiên là chư ông chủ mộ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các vị ngày quan hỷ thọ ấm cái phần phút này hộ trì cho chư tăng chư nữ chư nam chư nữ luôn luôn được cái sự an lạc tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama ma. Cuối cùng xin chia điều ước phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và mỹ đạo ảnh mình đều nhau tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thố lần thay. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã dành thuyết chia giảng bài học hôm nay. Thì nương theo cái bài học hôm nay để thảo luận những câu thảo luận thì do Thượng Tọa Thầy Siêu biên soạn. Và cái câu thảo luận số 1 thì con xin được cung thỉnh sư trưởng vì quan hỷ phó trên cái câu thảo luận số 1. Thì ổng nương vào cái bài học này thì câu thảo luận số 1 có sự khác biệt gì giữa hai cái hạng người là người đáng giao du và người cần phải giao du một cách kính trọng. Con xin cung thỉnh sư trưởng thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 ạ. Dạ, con không biết quý vị có nghe được tiếng chúng tôi nói không? Alo? Con không biết sư trưởng có nghe được cái tiếng con nói không? Nếu sư trưởng nghe được thì con thỉnh sư trưởng. Nương theo cái bài học này thì Thượng Tọa Thầy Siêu có soạn ra 4 cái câu thảo luận. Câu thảo luận số 1 thì con xin thỉnh sư trưởng. Có sự khác biệt gì giữa hạng người gọi là đáng giao du và người cần phải giao du một cách kính trọng? Đáng giao du và người cần phải giao du cách kính trọng, và con tỉnh sư trưởng phân biệt hai cái hạng người này, và con tỉnh sư trưởng. Nếu sư trưởng có trước máy, sư trưởng giơ tay cầm mic để con xin con tỉnh sư trưởng. Không thấy cái tín hiệu gì từ nơi cái sư trưởng hết. Thôi vậy đi, con xin hỏi Thượng tọa Thầy Siêu cái câu thảo luận số 2. Rồi hồi nữa thì Thượng tọa sẽ cầm mic, khi Thượng tọa trả lời xong Thượng tọa cầm mic hỏi lại thay phiên nhau trả lời vậy. Cái câu thảo luận số 2 thì làm thế nào để khi mình vì lòng bi mẫn mà phải thân cận với những người xấu mà mình không bị ảnh hưởng xấu. Cái câu thảo luận số 2 con xin thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu ạ. Bây giờ chúng tôi cũng không thấy cái nick của Thượng tọa Thầy Siêu ở trong room nữa quý vị. Thượng tọa Thầy Siêu không biết bị trục trặc gì lại đi ra mất rồi. Không có Thượng tọa Thầy Siêu luôn. Thôi bây giờ thì chúng tôi sẽ tự tự trả lời cái câu hỏi số 2 trong cái câu hỏi thứ nhất để hồi nữa coi sư trưởng có tín hiệu không. Ở trong cái câu thảo luận số 2 là làm thế nào để mình để khi mình vì lòng bi mẫn mà phải thân cận với người xấu mà mình không bị ảnh hưởng xấu. Thì thật sự thì cũng như cái bài giảng thì quý vị thấy những cái người mà họ muốn điều tra một cái đường dây hay là họ muốn tìm hiểu một cái gì đó thì thường thường họ lẫn lộn vào những cái người xấu. Thì khi cũng có nhiều người đó họ vì cái lòng lòng bi mẫn thương cái người đó mà muốn muốn đưa cái người đó ra, nó cũng có những cái trường hợp đó. Nhưng mà thường thường thì quý vị thấy á, mình phân biệt ra cái người mà vì lòng bi mẫn á, thì mình phải coi cái người bi mẫn đó đến mức độ nào. Thường thường chúng ta thấy đối với các bậc thánh á, thì khi mà ngài dấn thân vào mà ngài để độ những người mà tội lỗi, như là chúng ta thấy Đức Phật khi mà độ tướng cướp vô não đó, nhưng mà ngài ngài có những cái khả năng đặc biệt. Ví dụ chúng ta nghe vô não là cầm dao dí theo ngài. Mà đến 16 do tầng, mà quý vị thấy một do tầng 16 cái số và viết tới 16 do tầng vậy. Nhưng mà Đức Phật lúc nào thì ngài cũng cũng dùng cái thần thông, ngài thâu đường lại. Có nghĩa là ngài chú nguyện cái đoạn đường đó nó từ xa nó trở thành gần. Và ngài đi từng bước khoan thai như vậy. Trong khi Angulimala thì tướng cướp vô não thì phải chạy đến đến rất là lẹ. Nhưng mà cuối cùng không không có đuổi được ngài. Và cuối cùng thì khi mà ngài nói đó này Angulimala, khi mà Đức Phật ngày ngày còn đang đi thì Angulimala hỏi ngài đứng lại thì ngài mới trả lời là ta đã đứng rồi, trong khi ngươi thì chưa có đứng lại. Trong lúc đó thì tướng cướp vô não đang đứng lại thì lúc bây giờ tự trong tâm mới suy nghĩ rằng có một cái điều gì đó đặc biệt, nên lúc bây giờ Angulimala mới quỳ xuống mới xin với Đức Phật là tại sao ngài nói rằng ngài đang còn đi mà ngài nói ngài đứng lại, mà tôi đang đứng thì ngài lại nói tôi đang còn đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật thì nói rằng ta tuy rằng đi nhưng mà ta có nghĩa là thân khẩu ý ác không còn nữa, nên ta không còn luân hồi nữa. Tuy rằng ta đi như vậy nhưng mà ta đứng lại, ta nghĩa là ta dừng lại sự sanh tử luân hồi. Còn tuy là ngươi dừng lại á, là ngươi đứng lại nhưng mà cái tâm á, hay là cái thân khẩu ý ác của ngươi vẫn còn tiếp diễn, như vậy dòng luân hồi vẫn đưa đẩy ngươi tiếp tục luân hồi, dù ngươi đang đứng nhưng mà ngươi vẫn tiếp tục luân hồi trong đường khổ. Thì khi mà nghe Đức Phật ngày trình bày như vậy thì Angulimala tướng cướp vô não đã quăng bỏ vũ khí và đã đảnh lễ Đức Phật và xuất gia theo Đức Phật. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật là một cái lòng đại bi vô lượng, nhưng mà ngài là một cái giống như một cái hoa sen gì ở trong nước không bao giờ bị bẩn bùn. Và chúng ta phải phân biệt ra hai cái hạng người, có nghĩa là có nhiều cái hạng người đó, khi mà họ có lòng bi mẫn, họ dấn thân vào đó để họ độ người đó, nhưng mà ngược lại họ bị một cái chứng bệnh thế kỷ, hoặc họ bị nghiện ngập một cái khó rút ra được. Thì đó cũng mới lần đầu họ cũng có cái tâm mà thương người và muốn giúp người, lẫn lộn vào đó để mà họ tìm cái phương cách để đưa cái người đó ra. Thì chúng ta thấy rất là nhiều, và nếu chúng ta coi trong những cái bộ phim thì chúng ta thấy những cái bộ phim nó cũng có rất là nhiều những cái bộ phim nói đến cái lòng thương người và dấn thân vào đó để giúp đỡ người đưa ra khỏi. Nhưng mà có nhiều khi họ bị thiệt mạng, và có nhiều khi họ bị thương tật, và có nhiều khi họ bị tổn thương cái tinh thần rất là trầm trọng. Chúng ta thấy cái điều này thì đối với nam nữ thì thường thường ai cũng có hết, chứ không phải là không có vấn đề này. Nên thường thường quý vị thấy phân ra cái lòng bi mẫn thì thân cận người xấu mà không bị ảnh hưởng, đó là chỉ có nói đến những cái, nếu mà nói đến cái pháp bất thiện thì cái bậc thánh không còn cái bất thiện tâm nữa thì sẽ không bị ảnh hưởng xấu. Hoặc là những vị thánh tu đồ quần thì không bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay uống rượu. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta chưa có đạt được điều đó đó thì chúng ta phải có cái hùng tâm vững chí thì chúng ta mới không bị ảnh hưởng cái điều tệ hại. Chứ còn không thì chúng ta rất là khó. Bởi vì thường thường người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là gần làng chài tanh 10 cá, gần sấm nhang thì thơm 10 trầm. Nhiều khi mình gần cái làng chài tự nhiên cái đi qua cái làng chài cá thì cái hơi mùi trong áo quần của mình nó cũng bị ảnh hưởng cá, mùi tanh cá. Còn đi ngang cái làng trầm làng nhang thì mình được hưởng cái hương trầm nó dính vào cái áo quần của chúng ta, hoặc là nó ảnh hưởng đến cái hơi mùi nó thấm vào những cái sợi vải, nó sẽ thơm mùi trầm. Nên thường thường người ta ưa nói câu là gần làng chài thì tanh mùi cá, mà gần sấm nhang thì thơm mùi trầm. Nên khi mà chúng ta nói rằng một cái người mà thân cận người xấu mà mình không có bị nhiễm đó, thì mình phải coi như là cái thí dụ của Đức Phật là như sen mà không có dính bùn. Dù là sen mà không có dính bùn hay là lá sen mình gói cá thì nó cũng không có dính cái mùi nước cá được. Bởi vì lá sen nó có một cái chất nhám mà nó miễn với miễn nhiễm đối với những cái mùi hôi thối, như là cá thối thì cái nọ gói trong lá sen thì nó cũng không có dính trong cái lá sen được. Nếu mình thực hiện giống như là cái hình ảnh đó thì cái lòng bi mẫn của mình nó mới không có bị ảnh hưởng xấu. Chứ còn ít nhiều thì nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì trong cuộc đời mình cứ thấy rằng cái người kia nó có những cái mà nó có nhiều khi mình cái tâm mình chưa thật sự bị nhiễm thì mình cũng thân cận người đó, có nhiều khi mình cũng bị. Có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ thương một người nào làm gái giang hồ mà họ đi dấn thân vào đó để đưa người đó ra. Hoặc là họ bị bắt, bị bán thân này kia nọ mà mày vào đó mà đưa một người đó ra đó phải là dễ. Nó thật sự nó gặp nhiều cái trường hợp mà mình tổn thương đến thân của mình, hoặc là tổn thương đến tâm của mình, hoặc là bị thương tật nó cũng rất là nhiều, bị những cái sự quen ố thì nó cũng có chứ không phải không. Nên điều này đó là chúng ta nếu mà được như cái lòng bi mẫn mà có cái khả năng thần thông như là đối với các bậc thánh thì sẽ không có bị ảnh hưởng, hoặc là bị đó có dễ dàng để đưa người ra khỏi mà không có bị khổ đau. Thì cái câu thảo luận số 2 thì chúng tôi sẽ trình bày như vậy. Bây giờ con không biết sư trưởng có trước máy không, hay là sư trưởng chắc có lẽ là sư trưởng cũng mệt, sư trưởng nghỉ rồi nên bây giờ sư trưởng không có ở trước máy của gì. Và chúng ta cứ thử chờ coi hồi nữa thì Đức Tự Quyền có vào không. Thì bây giờ thì Đức Phật Tính cũng mới vừa giảng xong quý vị. Thôi bây giờ thì giờ sư trưởng có trước máy. Sư trưởng có trước máy hả? Bây giờ để chúng ta coi có đặc điểm gì để nhận biết là người xấu không đáng tăng kệ, để nhận biết đó là người tốt đáng tăng cần. Bây giờ thì có sư trưởng thì con thỉnh sư trưởng thảo luận với cái câu số 1. Có sự khác biệt gì giữa người cái hạng người đáng giao du và cái hạng người cần phải giao du một cách kính trọng? Và con thỉnh sư trưởng thảo luận với câu thảo luận số 1 ạ. Thì vừa là một người hiệp trí đang cho du
nhưng mà lại cái bậc này cũng hết sức là thận trọng, chẳng hạn như là bậc thầy tổ là những cái hàng ở tổ hành có những cái thần thông, có những đặc đạo quả thì không nên khinh sức. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà có cái sự khinh sức đối với các bậc là thánh, đối với các bậc là hiện đã đặc thiện, mặc dù chúng ta coi xem như là những cái bậc này là bậc tốt, nhưng mà nếu như chúng ta giao du thì cũng như là những bậc phàm nhân, có đôi khi sẽ bị tổn đức hay là tổn phước cũng có. Bởi vì những bậc đó cái thân khẩu ý đã tốt đã đẹp rồi, đã được xem như là dù không phải là toàn thiện, nhưng mà cũng là cái bậc thánh như hữu học hay là bậc đạo sĩ chẳng hạn. Điều mà chúng ta nhớ rằng sẽ chỉ có một sự kính trọng để không có bị cái quả báo hay là cái sự khổ. Ví dụ như Bồ Tát chúng ta trong cái quá khứ, lúc bây giờ Ngài là một vị sư trưởng của một nhóm Bà La Môn khoảng 500 vị. Rồi một hôm Ngài ở trong thấy có một vị đạo sĩ chứng đắc tứ thiền từ núi Tiết Sơn đi xuống, với cái trí tuệ thì có sự kiêu mạn, với bản chất ở phàm phu thì vẫn có sự ghen tị vân vân. Do đó nên lúc bây giờ Bồ Tát đã có những lời nói không thích hợp, đại ý như là phê bình, xuyên tạc là cái bọn đạo sĩ này chỉ là chuyên môn hưởng lạc vân vân, nói những lời là không đáng nói. Chính vì như vậy nên là Bồ Tát đã bị quả báo sanh vào những cái đọa xứ, nhưng mà cái cuối cùng Ngài đã thành Phật, Đức Phật của chúng ta đó, thì Ngài vẫn bị cái cộng nghiệp, vẫn phải hưởng cái quả xấu mà trước đây đã tạo. Do đó nên Ngài mới bị mang cái tai tiếng trong cái vụ án của nàng Sundari, và 500 tỳ kheo cũng đồng liên hệ. Bởi vì 500 tỳ kheo này trước đây cũng là người đệ tử Bà La Môn, đã có nói theo ông thầy để chỉ trích phê phán đối với cái bậc đạo vị đạo sĩ đã đắc tứ thiền. Đó như vậy nên khi mà giao thị với bậc này phải hết sức kính trọng, hết sức cẩn thận, bởi bằng không thì sẽ bị quả báo rất lớn, rất nguy hiểm. Như là chúng ta biết rằng lửa là vẫn có hữu dụng, nhưng mà khi sử dụng lửa cũng phải sợ lợi dụng, sẽ một cách hết sức là cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Ngày nay như chúng ta thấy có những cái vật liệu có thể sử dụng sẽ rất là thiết, rất là quan trọng, nhưng mà còn về mặt thì cũng có vẻ trái, như xăng dầu nó cũng xảy ra cái quả quản. Như hiện nay rồi trong những tuần gần đây chúng ta nghe bên Nhật có những cái lò hạt nhân bị là rò rỉ, rồi cái những cái phóng xạ nó bay lên trời, thì nhìn về tương lai hay không xa lắm thì cũng có thể tác động đến những cái nguy hiểm. Những cái chất nước rỉ ấy, lò mà chảy ra biển cũng có tác hại. Thì như vậy cái nào nó cũng có cái bề mặt ta bề trái, nếu không phải là không có lợi ích thì người ta không chế làm gì. Vì những cái lò hạt nhân này nó có thể sử dụng vào những công cụ, những chiếc xe có thể thay cho xăng hay dầu vân vân. Nhưng mà rồi khi mà nó bị hư bị bể thì nó cũng nguy hiểm như vậy. Thì đối với các bậc thánh cũng tương tự như thế, các bậc mà chứng đắc thiền cũng như vậy. Như chúng ta nghe Đức Phật Ngài hỏi ông Mục Bà Ly về những thành phố bị tiêu diệt, đó là bởi vì những cái thành phố này đã có sự xúc phạm đến những bậc cao nhân thiền sư đạo sĩ. Do đó nên cái bị quả báo tiêu diệt cả một cái thành phố vân vân. Còn như chúng ta biết như Ti là Đề Lạt Đa, hiện giờ thì ông vẫn bị sanh đang sống trong cái địa ngục A Tỳ, nhưng mà khi hết trái đất này thì cái quả nghiệp vô hay gián đó cũng là hết rồi được sinh lên trong cái trái đất hành tinh nào, rồi cũng thành Phật độc giác khi mà có tên là bộ xương khô. Theo những một số sự sách trên nói thì những vị lại tiên tri được rằng là khi mà ông đã thành là Phật độc giác rồi thì sau đó đó chúng sanh cũng rơi vào đọa xứ địa ngục qua rất nhiều, bởi vì cái miệng ông ra nói ra cái hơi thối cả gió tanh, thành ra người ta có những lời sỉ và xuyên tạc, vì vậy nên họ bị rơi vào địa ngục. Và bây giờ cũng vì về tâm từ bi nên rồi vì độc giác tức là hậu thân của Đề Bạc Đà hiện giờ thì ngày ở nhà nhập nước bàn, nhưng không ngờ để cái sự đau khổ chúng sinh khác. Thì như vậy chúng ta thấy đối với các bậc cao nhân, đối với các bậc đại thiền sư đạo sĩ, đối với các bậc đã đạt quả thánh mà nếu xúc phạm thì rất là nguy hiểm, nên là giao du các bậc đó phải hết sức là kính trọng và hết sức là cẩn thận. Câu chuyện mà nói về nàng Cú Tức Thế Ra sở dĩ mà bị có cái bệnh phù lưng là bởi vì trong quá khứ trước là một người tỳ nữ, trước là một vị công chúa, rồi có một người tỳ nữ phục vụ săn sóc cho cái vị công chúa đó. Sau đó cái người tỳ nữ mới đi xuất gia, được phép đi xuất gia, rồi đã tu hành thiền quán, đã chứng quả A La Hán. Có lần này đi về thăm lại người chủ cũ, thì cái người công chúa này vẫn là như một đàn bà na, vẫn có tâm quý mến cái vị kheo ni ấy. Nhưng mà vì cái thói quen thì lúc bây giờ mới sai luôn, lúc nữa giờ trải nghiệm thì mới kêu cái vị tỳ khưu ni chứng quả A La Hán rồi đó, mà trước đây là tỳ nữ. Thì mới nhờ cái vị đó vô, cũng như biết cái chỗ, cái nơi là cất nữ trang ấy, lấy dùm cái đồ trang sức cho nó dùm. Thì ngày trước này chúng ta thấy ngày nay mà thường tình cũng khó tránh khỏi. Mà thí dụ như bây giờ có một vị xuất gia, tu nữ, vị sư chẳng hạn, nhưng mà trước đây là vừa bạn, là vừa thân mật đại biểu, biết rồi, bây giờ đoan lỡ tay người gì đó vào trong lấy dùm thì xem như chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với một vị thánh A-la-hán rồi, nếu sai như vậy thì sẽ là cái quả nghiệp rất nặng. Nhưng bây giờ cái vị mà thánh nữ thì kheo ni mới quan sát, không bây giờ nhận lời sai biểu, tức là nhà chịu đi lấy cái đồ ra cho. Với cái không chịu đi lấy thì cái nào cũng quả báo nhà ra sao. Thì mới thấy rằng cái là thà là nhận đi lời sai biểu để lấy cái đồ trang sức ra cho cái vị công chúa này, thì nàng sẽ bị cái quả báo trong luân hồi để làm thân nô lệ tỳ nữ. Tuy vậy cũng còn đỡ hơn, nếu mà không lấy, không nhận lời sai biểu thì có thể công chúa sẽ phẫn nộ, tức giận. Mà sự phẫn nộ tức giận đối với một vị là hán thì sẽ bị cái quả báo rơi vào đọa xứ địa ngục. Thì cân phân như vậy, cái vị thánh nữ tỳ kheo ni ấy nhận lời sai biểu, tức là đi vào lấy đồ nữ trang. Và vì cái quả báo mà sai khiến một vị tỳ kheo ni như vậy mà chứng quả là như vậy đó, từ đó trở đi trong vòng luân hồi cho tới kiếp mà làm thờ của nàng Cú Tức Thế Ra, luôn luôn sanh kiếp nào cũng vẫn là người tỳ nữ. Đó là cái giao du với những bậc thánh thì có phước cúng dường lễ bái thì sẽ được phước báo, nhưng sơ sức chỉ dường một chút thì cũng có quả báo rất nặng. Vì vậy trong cái hai người cờ đáng được giao hòa thiệp thì có thể là cái hạng trí thức bậc thiện nhân bằng phu, nhưng mà đối với các bậc mà thánh gia thì cũng là bậc đáng giao hòa thiệp, nhưng mà phải hết sức là cẩn trọng, chứ không phải là không cẩn trọng, không phải là coi thường xúc phạm những người dân có tội lỗi như thường. Nhất là còn gần nữa, tuy không chứng quả thánh nhưng mà đối với cha mẹ bậc trưởng lão trong gia đình cũng không nên khinh sức. Vì dễ khinh sức đối với đó những bậc tính sanh thành thì vẫn có cơ quả báo hoa khác, dầu không phải bậc thánh nhưng mà cũng có cái quả khổ báo tương đời như vậy. Và đây là sự đóng góp trả lời của tôi qua cô thảo luận số 1. Thì như vậy Nam Mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng. Bây giờ thì xin mời Đức Pháp Tính thảo luận với cái câu thảo luận số 3. Trong cái câu thảo luận số 3 thì cũng theo cái bài học, có cái đặc điểm gì để nhận biết đó là người xấu không đáng thân cận và nhận biết đó là người tốt đáng thân cận, ở nơi cái người đó là nhận định như thế nào? Thỉnh Đức Pháp Tính chia sẻ. Đức Pháp Tính thảo luận xong rồi có thể cầm mic hỏi Pháp Đăng, nó đang trả lời tiếp để chờ coi đi Đức Tài Quyền có vào. Quên nữa, quay lại còn có mấy phút nữa. Thôi bây giờ thì quý vị thấy ở trong kinh Tăng Chi ấy, thì cũng có nói để nhận định cái người ngu. Và Đức Phật đã định nghĩa cái người ngu ở đây là cái người đó có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Là cái nghĩa là cái người ngu đó có những cái điều mà người ta biết được, như là người ngu là cái thân của họ có cái thân để trộm cắp, cướp của giết người hoặc là tà dâm. Rồi họ có cái miệng á, thì họ nói hay là nói đâm thọc, nói ác, nói thô bỉ ngữ, nói ly gián ngữ hoặc là nói tạp quế ngữ. Rồi có nghĩa là họ dùng cái miệng của mình á, mà nói những cái chuyện mà chửi rủa, rồi những cái chuyện xuyên tạc, cái chuyện mà ly gián, cái chuyện mà làm cho người ta tổn thương, và nói lảm nhảm, nói không có cái mục đích nào tốt đẹp hết á. Thì vì có cái người đặc điểm của người ngu như vậy á, nên cái người mà ta nhìn vào ta biết cái người ngu. Hay là cái bài kinh Hiền Ngu hả? Nhưng mà trong Tăng Chi kinh đó thì Đức Phật ngài cũng có nói đến đặc điểm của người ngu đó. Còn nói đặc điểm của người trí là gì? Người trí có cái đặc điểm là họ có cái thân hành đó, như là họ không có trộm cắp mà họ bố thí, họ không có tà dâm mà họ có cái giới hạnh, không có trược hạnh mà họ có cái chánh hạnh, hoặc là họ không có sắc thanh mà họ phóng sanh, mà có cái tâm từ bi. Rồi ví dụ như có khẩu hành đó, thì cái người khẩu hành của người trí đó, thì họ nói những cái lời tao nhã đẹp lòng, nói cái chân thật, nói những cái điều tốt đẹp, đi thẳng vào tim, lợi ích cho người, thì những cái lời nói lợi cho mình, lợi cho người, lợi đời này lợi đời sau, hoặc những cái lời nói hòa hợp, những cái lời nói trưởng dưỡng, cái lời nói mà mình tu tập, những lời nói về thiểu dục tri túc, biết đủ, hoặc là tinh tấn nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, thì những cái lời nói đem đến trí tuệ, hoặc là chánh kiến, chánh tư duy đó, thì những cái điều đó là cái người trí họ có những cái lời nói như vậy, nên cái người ta nhìn vào ta biết là người trí hay là kẻ ngu. Thì nên đó, trong kinh Tăng Chi Bộ thì cũng có nói đặc điểm để nhận biết người 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 xấu và người tốt, thì hay là trong kinh Hiền Ngu Trung Bộ thì cũng có cái bài kinh đó, thì quý vị nếu mà vào trong đó mình coi. Nhưng mà thật sự ở ngoài mình nhìn đó thì mình biết cái người đó, cái người ngu mà Đức Phật này nói ở đây á, không phải là người ngu là người ám chỉ cho ai, mà người nào có cái thân hành không có hiền thiện, có cái khẩu hành không có hiền thiện và có ý hành không hiền thiện thì Đức Phật gọi là người ngu. Nhưng mà lúc nào người có cái thân hành hiền thiện, khẩu hành hiền thiện và ý hành hiền thiện thì mình trở thành người trí. Và cái người ngu hay người trí ở đây á, là Đức Phật ngài không có ám chỉ một người nào hết, mà ám chỉ cái thật, cái sở hành, cái thân hành hoặc cái khẩu hành của ý hành, gọi là nó có cái đường lối của diễn tiến của nó, gọi là mình sở hành, cái sở hành của những cái hành động như vậy đó là gọi là sở hành. Thì cái ý nghĩa ở đây là như vậy đó. Nên là khi mình nhìn vào cái người ngu người trí thì có những cái đặc điểm đó, nên người ta biết người này là người trí hay người ngu. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi quý vị. Không biết bữa nay mình có cái bản tin không ha. Chúng ta quên, không biết bữa nay mình có bản tin hay không. Nếu không có bản tin thì ngày mai thì quý vị sẽ được nghe Đức Pháp Đăng tiết giảng cái bài học mà Thiên hạ mang mang người tri kỷ, thì tiếp theo cái bài học hôm nay nói về ba cái hạng người sau, thì đó là cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư tôn đức hồi hướng hoàn mãn quý vị. Mời anh cha.
Sa thú lành thay. Dạ con kính, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã từ bi điều hộp cho lớp học hôm nay, và chúng con kính tri ân sư trưởng cùng chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yeah.